tình khựng lại. Đến lúc này cô ta mới giật mình nhận ra đây không phải là lúc để tỏ ra thân mật. Vội vàng cầm giấy lùi về sau, giả vờ ngoan ngoãn, vô tội. Phó Yên Chi mặt mày u ám, giọng gay gắt, Lâm Uyển Trầm, em làm loạn đủ chưa? Bốp. Một cái tát nữa vang lên, lần này cả hai lỗ mũi của Phó Yên Chi đều bắt đầu rỉ xì rồ. Câm miệng lại cho tao. Chuyện xấu hổ như vậy cũng làm ra được, giờ còn dám lớn tiếng với vợ mình. Tao đúng là có mắt như mù mới sinh ra được đứa con bất nhân như mày. Mẹ chồng tôi lúc này quay sang nhìn Tô Mạt Tình đang trốn sau lưng con trai, giọng đầy lạnh lùng và sắc bén, cô ta mà cô cũng dắt về nhà là sao? Muốn Uyển Trầm nhường vị trí cho cô ta, hay là định thông báo cho vợ chồng tôi biết anh chuẩn bị thay vợ rồi? Nước mắt long lanh trong mắt Tô Mạt Tình, cô ta liên tục xua tay, run giọng, không phải đâu hả? Cháu chỉ là cấp dưới của tổng giám đốc Phó, bác trai bác gái, hai bác đừng hiểu lầm ạ. Phó Yên Chi mặc kệ máu mũi vẫn đang chảy, bước lên chắn trước mặt Tô Mạt Tình, gắt gỏng, mọi người đang nói cái gì vậy? Con với cô ấy không có gì cả, cô ấy chỉ là nhân viên của con không hề ngoại tình. Mẹ chồng tức đến run tay, vừa lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném tới, đã ăn tối dưới ánh nến tình tứ như thế rồi, mày coi vợ chồng tao là mù hay là ngu? Gạt tàn bay lệch hướng, không trúng đích, nhưng Tô Mạt Tình sau lưng Phó Yên Chi vẫn kêu á một tiếng đau đớn. Mẹ chồng cười lạnh, đúng là hồ ly tinh thành tinh. Ném không trúng cũng biết la đau, sợ không có đàn ông thương thì không chịu được hả? Sắc mặt Tô Mạt Tình tái nhợt, biết mình diễn quá đà, lập tức cúi đầu, giả bộ ngoan hiền như chim cút. Bố, mẹ, con và Mạt Tình thật sự chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Phó Yên Chi cắn răng giải thích, con có thể đảm bảo con không ngoại tình, tụi con trong sáng. Đừng để Lâm Uyển Trầm nói linh tinh làm bố mẹ hiểu lầm. Anh ta nắm lấy tay Tô Mạt Tình, lời con trai ruột mình các người không tin, lại đi tin lời một người ngoài. Nếu bố mẹ đã nhất quyết nghĩ như vậy thì con cũng hết cách. Nói xong, anh ta kéo Tô Mạt Tình ra ngoài, mạnh tay đập cửa bỏ đi. Trong tiếng chửi như sấm nổ của bố chồng, tôi lặng lẽ nhưng dứt khoát rút tay khỏi bàn tay mẹ chồng vẫn đang níu chặt. Bố, mẹ nếu đến nước này rồi mà Phó Yên Chi vẫn nói như vậy, thì con nghĩ giữa con và anh ấy cũng chẳng còn gì để níu giữ nữa. Không còn gì để nói cả, con sẽ ly hôn với anh ta. Sáng hôm sau, khi trợ lý điều hành bước vào sảnh công ty, vừa hay bắt gặp Tô Mạt Tình đang hớn hở như xuân về. Nhìn thấy cấp trên cũ, Tô Mạt Tình liếc mắt khinh khỉnh, "Này, cô đã bị công ty sa thải rồi, còn đến đây làm gì? Đắc tội với tổng giám đốc Phó rồi, anh ấy sẽ không bao giờ cho cô quay lại đâu." Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Mạt Tình lập tức biến đổi, vội vã đứng thẳng người, khom lưng ngoan ngoãn, "Phu nhân, chào ạ." Tôi đứng trước mặt cô ta, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, cô ấy bây giờ là đại diện toàn quyền của tôi, là phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lâm Thị. Ở đây, chưa đến lượt một giám định viên thép diêu như cô châm chọc mỉa mai. Thông báo cho Phó Yên Chi, 15 phút nữa đến phòng họp gặp tôi. Tô Mạt Tình cong môi, giọng đầy ngạo mạn, "Phu nhân, tổng giám đốc Phó sắp có một cuộc họp quan trọng, e là không thể gặp chị lúc này." "Thế à?" Tôi nhướng mày. "Vậy thì cô nói lại với anh ta, tôi đến để bàn chuyện ly hôn. Nếu trong vòng 15 phút mà không thấy mặt, ngày mai tôi sẽ nộp đơn ra tòa." Trước mặt bao nhân viên công ty, tôi vỗ nhẹ lên vai Tô Mạt Tình, "Cố mà làm tốt nhé, cái ghế phu nhân tổng giám đốc tôi nhường lại cho cô rồi. Còn cô có ngồi được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô đến đâu." 10 phút sau, Phó Yên Chi sầm mặt bước vào phòng họp, vừa đúng lúc tôi đã ra lệnh cho bộ phận nhân sự sa thải hai nhân viên từng công khai nịnh bợ Tô Mạt Tình. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết rõ, đắc tội với trợ lý điều hành của Phó Yên Chi thì có thể đến Lâm Thị phát triển tốt hơn. Nhưng nếu đắc tội với tôi, Lâm Uyển Trầm, thì chỉ có con đường cuốn gói rời đi. "Lâm Uyển Trầm, giữa ban ngày mà đến công ty gây chuyện, rốt cuộc em muốn làm gì?" Phó Yên Chi nghiến răng. "Tôi không nói gì." Tổng trợ lý bên cạnh tôi đã đẩy một tập hồ sơ đặt lên trước mặt anh ta, "Phó tổng, đây là đơn ly hôn. Các điều khoản đã được soạn xong, anh chỉ cần xem kỹ rồi ký tên là được." Phó Yên Chi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, "Lâm Uyển Trầm, em rốt cuộc là muốn gì?" Tôi chỉ vào sấp giấy trước mặt anh ta, giọng bình thản, "Ly hôn với anh thôi, không nhìn ra. Chuyện phân chia tài sản tôi đã ghi rất rõ ràng trong đó. Còn về các dự án hợp tác giữa hai nhà, ly hôn không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là cuối năm nay tôi muốn nhận thêm 5% lợi nhuận chia cổ tức." Phó Yên Chi siết chặt tay, "Chỉ vì Tô Mạt Tình mà em muốn ly hôn với tôi." "Phó Yên Chi, lần đó tôi đã nói rất rõ đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu anh coi trọng cô giám định nhỏ ấy đến vậy, thì tôi sẽ để anh toại nguyện." Bốp, anh ta đập mạnh tay lên bàn, "Lâm Uyển Trầm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không có ngoại tình. Tôi phải làm gì thì em mới tin tôi?" Tôi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, "Tôi tin anh. Tôi cũng biết tạm thời, đến hiện tại, anh chưa làm ra chuyện gì thật sự có lỗi với tôi. Vậy tại sao em vẫn cứ khăng khăng đòi ly hôn?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề né tránh, vì tôi cảm thấy anh đã bẩn rồi. Anh dùng dây chuyền cả triệu để dỗ dành nhân viên của mình, đưa cô ta đi dự tiệc thay vị trí của tôi, ăn tối dưới ánh nến với cô ta, thậm chí ngay cả khi về nhà tổ cũng mang cô ta theo bên cạnh. Bất cứ bài đăng nào của cô ta anh cũng xem được, tất cả mọi người đều đã nhắc tôi. Và gần đây không chỉ một người nói với tôi rằng anh và cô ta thân thiết quá mức vậy mà anh vẫn coi như không nghe thấy gì. Phó Yên Chi, tôi không phải đồ ngốc. Anh làm những chuyện này, chẳng phải đang ngầm bảo tôi nên tự rút lui sao? Nếu tôi cùng một người đàn ông thân mật ra vào, đưa anh ta về nhà, ăn tối tình tứ trong nhà hàng lãng mạn, sau đó còn đưa về gặp cha mẹ tôi, rồi quay lại nói với anh, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường anh sẽ nghĩ thế nào? Tôi chỉ vào bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh, ký nhanh đi, chiều tôi còn hẹn khám thai, không có thời gian dây dưa với anh ở đây. Phó Yên Chi sững sờ, ánh mắt chích lặng nhìn tôi, em mang thai. Ừ, đã 47 ngày rồi. Phó Yên Chi lập tức nhớ lại buổi tối sau bữa tiệc hôm đó, nhớ đến trận cãi vã và đêm cuồng nhiệt giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi lạnh lùng dập tắt tia hy vọng trong mắt anh, đừng nghĩ nhiều. Đứa bé không phải của anh. Gương mặt Phó Yên Chi thoáng chốc tái nhợt, em đang nói cái gì vậy? Tối hôm đó rõ ràng là tôi ngắt lời, ánh mắt sắc như dao, tôi nói rồi, không phải của anh. Tôi cắt ngang lời anh ta, đứa bé trong bụng tôi nói là của ai thì là của người đó. Tóm lại, nó không liên quan gì đến anh. Nó là của một mình tôi, đừng cố chen vào. Sau này, nó sẽ mang họ Lâm. Lâm Uyển Trầm, rốt cuộc em có ý gì? Tôi liếc anh ta một cái, giọng thản nhiên, ý tôi là ý trên mặt chữ. Phó Yên Chi, con của tôi không cần một người cha suốt ngày không quên được mối tình đầu, lại càng không cần một người bố suốt ngày mập mờ tình cảm với cấp dưới của mình. Đúng, hiện tại anh chưa ngoại tình, nhưng anh đã mặc kệ cô ta khiêu khích tôi, mặc kệ ánh mắt si mê và những hành động lén lút của cô ta dành cho anh. Hôm nay anh giữ được ranh giới, nhưng ai biết ngày mai anh có vượt ranh giới đó không? Phó Yên Chi, tôi không dám đánh cược và tôi cũng không muốn đánh cược. Thay vì đợi đến lúc rau gần chín mới đi nhổ cỏ, chi bằng ngay từ đầu đã không cho cỏ mọc lên. Đứa trẻ này, tôi sẽ tự mình nuôi lớn. Nó chỉ là con của tôi, không liên quan gì đến anh dù chỉ một xu. Tôi đã nói rồi, anh đã dơ bẩn rồi, tôi không cần anh nữa. Phó Yên Chi, chúng ta ly hôn đi. Cuối cùng, Phó Yên Chi vẫn không ký vào đơn ly hôn. Khi tôi bước ra khỏi cổng công ty, Tô Mạt Tình đuổi theo sau. Phu nhân, xin chờ một chút. Cô ta đứng chắn trước mặt tôi, vẻ mặt không hành kém nhưng cũng chẳng cao ngạo, có thể nói chuyện với chị một chút không? Tại đây luôn đi, tôi nhướng mày, giọng thản nhiên, tôi rất bận, không có thời gian nghe mấy lời vô bổ. Trong mắt cô ta ánh lên một tầng u ám, phu nhân, tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi. Tôi với tổng giám đốc Phó thật sự không có gì, bọn tôi chỉ là rừng. Tôi thẳng thừng cắt lời cô ta. Nếu cô chỉ định nói những câu rỗng tuếch kiểu đó, thì tôi không hứng thú nghe. Tô Mạt Tình, ai cũng có tính toán riêng, nhưng cái đáng ghét ở cô là cô bày cả đống tính toán của mình lộ ra ngoài, như thể sợ người ta không nhìn thấy. Thứ giả bộ yếu đuối, tôi thấy ngứa mắt nhất. Cô ngày nào cũng đeo cái vòng tay đó, bất kể trang phục thế nào, cô đều cố gắng phối nó cùng vì cô muốn mọi người xung quanh luôn nhớ rằng, trong mắt Phó Yên Chi, cô cao hơn người khác một bậc, là một sự tồn tại đặc biệt không giống ai. Cô đăng ảnh công việc với anh ta lên vòng bạn bè, chẳng phải là để khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa hai người và những đặc quyền mà người khác không có sao? Cô biết rõ có những buổi tiệc, sự xuất hiện của mình là không thích hợp, vậy mà vẫn mặt dày ở lại bởi vì cô đang thử xem tình cảm của anh ta dành cho cô đã đến mức nào. Nếu cô thực sự không có tâm tư gì, thì cô cũng sẽ không đứng trong phòng trà công ty cùng với đám chị em thân thiết kia hùng hồn bàn luận về bí quyết chinh phục tổng tài đâu. Sắc mặt Tô Mạt Tình đột ngột thay đổi, sao chị biết mấy chuyện đó? Tôi thở dài một tiếng, vì hiện tại tôi vẫn là phu nhân tổng giám đốc. Và họ rất sẵn lòng nói với tôi tất cả những gì họ nghe được, chứ chẳng ai có lý do gì để giữ bí mật giúp cô. Tô Mạt Tình hừ lạnh, cười gằn, thì sao chứ? Cuối cùng chị vẫn muốn ly hôn với tổng giám đốc Phó. Tôi cong môi, anh ta đã ký vào đơn ly hôn chưa? Ánh mắt Tô Mạt Tình lóe lên tia tự tin, mang theo vẻ đắc thắng không hề che giấu, chưa thì sao? Sớm muộn anh ấy cũng sẽ ký thôi. Em dám chắc rằng, nếu tôi ly hôn với anh ta, thì em sẽ thật sự lên được vị trí đó sao? Em có gì để giúp anh ta? Em có gia thế vững mạnh để liên hôn chiến lược như tôi không? Có quan hệ rộng để giúp anh ta mở rộng thị trường? Có hậu thuẫn vững chắc để thay anh ta kết nối các tầng lớp quyền lực? Tô Mạt Tình cố gắng giữ bình tĩnh, giọng vẫn có phần kiêu ngạo, nhưng tôi rất giống mối tình đầu đã mất của anh ấy, tôi có thể giúp anh ấy tìm lại ký ức đẹp ngày xưa. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng, vậy là chính miệng em thừa nhận mình chỉ là một thế thân. Chính em cũng hiểu, mình là thứ đồ giả mà anh ta sẽ chán bất cứ lúc nào, đúng không? Nếu Phó Yên Chi có thể bảo vệ được em, thì cứ để anh ta thử xem có giữ nổi không. Tôi không phải kiểu phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn. Tôi thủ dai, mà cũng không phải kiểu chờ 10 năm mới trả thù, tôi thích giải quyết nhanh gọn. Tô Mạt Tình lập tức cảnh giác, mặt đầy phòng bị, chị muốn làm gì? Nếu chị dám động tay với tôi, tổng giám đốc Phó sẽ không tha cho chị đâu. Tôi nhếch môi, giọng bình thản đến lạnh lẽo, yên tâm, tôi không cần phải động tay. Tôi chỉ cho người loan tin về những chuyện hay ho của em thôi, để cả giới đấu giá và